Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 215. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Yêu Kính Cha Mẹ, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.
Khi chúng ta đi con đường này rồi thì chúng ta biết rằng đây là mong cái mà Thánh Linh bày tỏ ra, phát triển ra như là trong câu số 21 bắt đầu: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sự vâng phục đó được bày tỏ trong gia đình giữa vợ với chồng, và sự vâng phục đó bày tỏ ra giữa con cái với cha mẹ. Hỡi cái làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vấn đề đầu tiên chúng ta nói là yêu kính trong hành động. Câu tôi nói yêu kính trong hành động là để chúng ta biết rằng đây, sự yêu kính nó không phải chỉ là một cái tư tưởng mà thôi, nó là chuyện chúng ta làm. Vâng phục là một hành động. Vâng phục là một hành động. Dưới đó có mấy phần tôi muốn bắt đầu tổng quát một tí xíu rồi đi vào chi tiết. Thì có hai điều mà chúng ta cần học ở đây khi mà chúng ta yêu kính trong hành động với cha mẹ. Thì thứ nhất là chúng ta sống gần gũi cha mẹ. Sống gần gũi cha mẹ. Thứ hai, chúng ta sống vâng phục cha mẹ. Sống vâng phục cha mẹ. Yêu kính trong hành động là sống gần gũi với cha mẹ. Thứ hai là sống vâng phục cha mẹ. Cái chữ gần gũi cha mẹ ra từ chữ rất là đơn giản là hỡi kẻ làm con cái. Chữ hỡi kẻ làm con cái này thì là cái chữ rất là tổng quát. Những người được sanh ra làm con, đó là tất cả chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta được sanh ra làm con, chữ đó mặc dầu nó tổng quát, nắm lấy tất cả mọi người, nhưng mà nó là cái chữ hết sức đặc thù cho mỗi cá nhân, phải không? Tại vì mỗi chúng ta được sanh ra bởi cha mẹ của mình, chứ không phải cha mẹ của mấy người khác trừ anh em mình thôi, phải không? Sự liên hệ của con cái với cha mẹ là một sự liên hệ rất là đặc thù, đặc biệt được ban cho chính mình mà thôi với cha mẹ mình. Cho nên khi mà kêu gọi rằng hỡi kẻ làm con cái, thì kêu gọi rằng tôi không phải là đi ra rồi ai làm cha mẹ tôi cũng thương hết. Dĩ nhiên có cái vấn đề đó, thương tất cả mọi người. Nhưng mà cái chuyện hiếu thảo, cái vấn đề của chúng tôi, cái sự liên hệ đó, đặc biệt giữa tôi và mẹ tôi, giữa tôi và cha tôi, giữa tôi và sự ban cho của Chúa ở trong cái sự liên hệ gia đình. Thì tôi bắt đầu bằng chữ là phải biết cha mẹ, sống gần gũi với cha mẹ ở trong cái nghĩa là biết cha mẹ, biết cha mẹ. Tại vì để mà có thể tôn kính, để có thể như mình học ở đây, để mà có thể yêu thương, để có thể phụng dưỡng, thì vấn đề là phải biết cha mẹ. Biết cha mẹ ở trong cái sự liên hệ riêng tư với mình. Tại vì thực sự đó là chúng ta cũng ít biết cha mẹ mình lắm. Mình biết có cha có mẹ nhưng mà không biết cha mẹ là sao, hay là sự liên hệ đời sống của cha mẹ như thế nào, lớn lên làm sao, Chúa làm gì trong đời sống đó, đức tin xảy ra như thế nào, tất cả mọi điều mà Chúa khuấy động trong đời sống cha mẹ, thường thường con cái không biết và thường ra cũng không thèm biết. Biết ra là có người lo cho mình, nuôi mình ăn, mình lớn lên rồi tới hôm lớn lên đi, lâu lâu thì gửi cạc về rồi gọi điện thoại, nhưng mà cha mẹ là ai, cha mẹ sống như thế nào, đời sống chúng ta không biết đâu. Cho nên chúng ta phải trở lại đó để mà hiểu biết điều này. Có một cái chỗ song song mà tôi muốn nối kết là khi Chúa nói chúng ta tin Chúa mà sống trong sự liên hệ với Chúa, thì Chúa cũng dùng chữ là phải biết Chúa. Sự liên hệ ra từ cái chữ hiểu biết. Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu số 3, khi Chúa định nghĩa sự hiểu biết Chúa thì Chúa định nghĩa như thế này: và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Giêsu Christ là Đức Cha sai đến. Nó không dính líu gì tới vấn đề của mình với cha mẹ, trừ ra là cái sự liên hệ cũng phải được định nghĩa là mình biết cha mẹ của mình. Mình biết cha mẹ không? Một điểm rất là dễ thấy là con cái ít biết cha mẹ, và điểm nữa là con cái ít để thì giờ để mà biết cha mẹ. Là mình không có cố gắng nhiều lắm để biết cha mẹ mình. Tôi nói điều đó cũng là của tôi nữa, tại vì tôi cũng có mẹ rồi, tôi có 5 đứa con. Ở trong chỗ liên hệ đó tôi thấy rằng là mình cũng không có nhiều cố gắng gì để biết mẹ của mình. Con cái nó cũng có cố gắng gì để biết mình. Ở trong chỗ là sanh ra dính vậy thôi, nhưng mà không có cái chỗ để mà nối kết một cách thâm sâu. Cho nên con cái thường hết sức là ích kỷ trong vấn đề liên hệ với cha mẹ. Không biết cha mẹ cũng cần biết cha mẹ, và ít khi tới cái chỗ hết sức là gần gũi với cha mẹ. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 17 câu số 6 thì dùng cái câu này: mão triều thiên của ông già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Mà mình không biết cha mẹ thì không có hãnh diện nổi đâu. Không biết gì hết đó thì hãnh diện chỉ nói sơ sài là cha mẹ thương tôi, cha mẹ giúp đỡ tôi này kia. Nhưng mà cái lòng để biết cha mẹ là điều nối kết đầu tiên. Nên tôi chỉ muốn ra từ chữ là hỡi những kẻ làm con cái, có một cái chỗ liên hệ Chúa thiết lập, và chỗ liên hệ đó đặc thù với chúng ta, và chúng ta cần phải phát triển điều đó. Đồng thời chúng ta cũng phải dạy con, ở đây mình có con cái lớn, mình phải dạy con để nó biết mình, để nó có thể bước vào trong cái sự liên hệ đó, mà nó có thể sống động ở trong con đường mà nó phải đi để vâng phục cha mẹ, để có thể có một sự nối kết thâm sâu ở nơi đó. Ngược chữ ở đây mà nhấn mạnh là chữ vâng phục. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Chữ là cha mẹ của mình đó ha, là điểm quan trọng. Chứ không phải là chỉ vâng lời cha mẹ của ai, mà cha mẹ của mình. Và đây là trong Chúa. Chữ vâng phục tiếng Việt mình cũng rất là hay. Nó cũng song song với nguyên bản nữa. Chữ vâng phục của mình thì có hai chữ ghép là chữ vâng lời và chữ phục tòng. Vâng lời là nghe cái lời. Và chữ phục tòng là đặt mình ở dưới thẩm quyền của cái lời đó. Thì trong nguyên bản là cũng có chữ ghép là ở dưới. Và cái chữ lắng nghe. Nghe thứ nhất là phải lắng nghe. Mà không có nghe tức là không có cái sự liên hệ này. Phải lắng nghe, mà lắng nghe với một cái thái độ đúng. Đó là thái độ đặt mình ở dưới cái lời mình nghe. Là tôn trọng cái lời đó, sẵn sàng để nghe lời đó. Và đó là điều quan trọng cho chúng ta là con cái. Nhưng mà chúng ta là cha mẹ ở đây phần lớn thì cũng phải dạy con cái điều đó. Tại vì nếu chúng ta không dạy con cái biết lắng nghe và lắng nghe với cái thái độ đúng thì chúng nó sẽ chẳng thể nào mà vâng phục nghe lời được.
Ở đây
thì nhiều cha mẹ hơn là các em nhỏ, thành thử phần chú ý của chúng ta có lẽ nó hơi khác hơn. Nhưng mà chúng ta với cha mẹ là một phần trách nhiệm vẫn tiếp tục. Chúng ta với con cái của chúng ta thì cái điểm là dạy cho nó biết nghe và dạy cho nó đúng thái độ là điều chúng ta cần dạy dỗ. Điều đó chúng ta sẽ học kỳ tới. Điểm thứ hai là đây chúng nó là trong Chúa. Hãy cho làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nghĩa là sự vâng phục cha mẹ này nó nằm ở trong cái môi trường của sự vâng phục Chúa. Thể người vâng phục cha mẹ thì người đó đứng ở trong cái con đường của sự vâng phục Chúa mà họ đang tiếp tục để đi. Nghĩa là bởi vì mình vâng phục Chúa cho nên một phần của sự vâng phục Chúa vâng phục cha mẹ. Mà nhiều khi mình tách hai cái điều đó ra. Lát nữa chúng ta sẽ thấy lúc mà Chúa trách dân sự Chúa, mình tách hai điều đó ra. Vâng phục cha mẹ với vâng phục Chúa trong đầu óc mình nó khác. Hầu việc Chúa rồi liên hệ với cha mẹ khác. Sự gãy đổ của mình với cha mẹ đôi khi nó còn đó. Và mình cứ tiếp tục đi con đường kia. Ở đây Chúa nói là sự vâng phục này nó làm một. Ở trong sự vâng phục cha mẹ nó nằm ở trong cái sự vâng phục Chúa. Cho nên một người vâng phục Chúa ở trong Chúa thì sẽ bày tỏ ra sự vâng phục cha mẹ. Dễ hiểu cho chúng ta. Chúng ta muốn thiết lập vài cái điểm nối kết đầu tiên. Thứ nhất là Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề vâng phục cha mẹ. không có giờ để nói ra, nhưng mà tôi muốn trình bày nối kết hai câu ở trong châm ngôn ở đây. Thứ nhất là châm ngôn đồng 1 câu 8, câu 9. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Rồi trong đoạn số 6 cũng tương tự đó, nhưng mà nói thêm một vài ý ở đây, câu 20 tới câu số 23. Rằng hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con, lúc con ngủ nó gìn giữ con, và lúc con thức dậy thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, sự khuyên dạy là con đường của sự sống. Ở đây nói về một cái điểm mà vấn đề nghe lời cha mẹ trở thành một chuyện mà người khác biết, người ta thấy, giống như là mình trang điểm vậy. Ở đây phần lớn chúng ta trang điểm chứ ha. Không nói tới mấy ông, có một số mấy ông chắc cũng bắt đầu trang điểm rồi, nhưng mà nói mấy bà thôi. Trang điểm để làm gì? Để làm đẹp hơn. Đã đẹp rồi thiệt đó, nhưng mà muốn làm đẹp hơn, phải không? Làm cho nó nổi lên những sự đẹp mà Chúa đã ban cho. Thì ở đây đó, Kinh Thánh nói là khi nhìn vào cái cuộc đời đó, thái độ của mình với cha mẹ, sự lắng nghe, sự vâng phục, nó được bày tỏ ra, nó bộc nổi lên, mà người ta có thể nhìn biết được cuộc đời của người đó. Thiệt ra cũng dễ hiểu thôi. Con cái mà vâng lời cha mẹ nó khác với con cái hỗn hào lắm, thấy biết liền, đụng tới biết liền. Con đừng lâu dài là ở chỗ đó nữa. Nhưng tôi tưởng có một chỗ mà chúng ta cần chiêm ngưỡng, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ của chúng ta ở trong Luca đoạn số 2. Chúng ta không biết gì nhiều về đời sống của Chúa lúc còn thơ ấu. Chúng ta chỉ biết Chúa sinh ra lúc 8 ngày.
Được làm lễ cắt bì.
Lúc 12 tuổi Chúa ở đền thờ. Rồi tới lúc 30 tuổi hơn thì Chúa làm chức vụ. Không biết gì nhiều về cái thời điểm của Chúa từ lúc Chúa lớn lên. 12 tuổi rồi lên thiếu niên, rồi lên thanh niên, rồi lên người trưởng thành, có công việc làm thợ mộc chẳng hạn. Chúng ta không biết gì hết, trừ ra một cái câu mà tóm tắt nguyên cả cái cuộc đời của Chúa trong thời gian đó. Luca đoạn số 2 câu 51-52. Sau khi 12 tuổi thì tóm tắt lại nguyên cái thời điểm từ 12 tuổi tới lúc Chúa làm chức vụ, thì câu này: Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Ngài chịu lụy cha mẹ, tóm tắt nguyên cuộc đời của Chúa lớn lên.
Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận và suy nghĩ.
Đó là chỗ là nếu mà tóm tắt hết tất cả cái sự phát triển bày tỏ ra của Đức Giêsu Christ ở trong đời sống đó, tóm tắt lại nguyên cái thời điểm từ 12 tuổi tới lúc Chúa làm chức vụ, thì chữ tóm tắt lại là đây là cái mực thước mà Chúa bày tỏ ra Chúa chịu lụy cha mẹ. Mình tưởng tượng coi, Chúa là Đức Chúa Trời, toàn thánh toàn thiện, ở với hai người tội nhân. Mình nghe lời cha mẹ nhiều khi mình thấy cũng nhiều cái không nghe được, cũng bất công, cũng nhiều chuyện. Chúa toàn thánh toàn thiện ở với hai người tội lỗi. Và ở đây làm sao? Đời sống của Chúa bày tỏ ra một cái nguyên tắc, đó là Ngài chịu lụy. Chữ Việt Nam hay ha? Chịu lụy. Trong đó nó có gánh nặng, nó có khổ đau chứ không có sung sướng gì. Nó có cái chỗ phải được kềm kẹp ở trong đó. Nhưng mà Chúa chịu điều đó, lụy điều đó với cha mẹ mình. Cho nên ở giữa thời điểm của chúng ta mà cả thế giới này nó là
giải phóng trẻ nhỏ để cho chúng nó tự do lớn lên, không bị kềm kẹp hay bắt buộc.
Mình phải đem con cái và cả cái sự huấn luyện gia đình của mình ở cái chỗ là con cái phải chịu lụy cha mẹ. Con cái phải hiểu cái vấn đề, đây là con đường mà Chúa dẫn nó đi. Rất nhiều ở trong Kinh Thánh nói về cái tai nạn, cái tai họa, cái khó khăn của cuộc đời mà không vâng phục cha mẹ. Tôi chỉ muốn đọc một hai câu ở đây, anh chị em dỡ ra trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 21. Câu số 18 tới câu 21. Ở đây nói như thế này: Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: Này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, và không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàn say xưa. Bây giờ chúng dân thành sẽ ném đá nó cho chết. Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Chúng ta đi con đường này chắc không còn nít nữa. Mình cảm ơn Chúa là bây giờ có sự tha thứ của thập tự giá Chúa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đây là thái độ của Chúa vẫn còn với sự bất tuân, bất phục của con cái với cha mẹ. Chúa nói cái sự ác này phải bị trừ đi. Mà chúng ta nhiều khi du di mấy cái chuyện đó, Chúa nói không được. Số Ký Giúp Tôi Ký đoạn 21 câu 15. Kẻ nào đánh cha mẹ thì sẽ bị xử tử, kẻ nào mắng cha mẹ thì sẽ bị xử tử. Câu ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9 cũng vậy, khi một người nào chửi mắng cha mẹ thì phải bị xử tử. Tôi biết đây có ai chửi mắng cha mẹ không? có lẽ không rõ ra mặt, nhưng mà vô phòng đóng cửa lẩm bẩm trong miệng, lẩm bẩm trong lòng, có nhiều chỗ lắm. Tôi nói cái vấn đề đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta cần phải đứng lại một cái chỗ mà chúng ta thẩm định giá trị của Chúa và cái tiêu chuẩn của Chúa. Đồng thời chúng ta phải hết sức cẩn thận với con cái mình. Tại vì nếu chúng ta không dạy con cái trong sự vâng phục, nó sẽ đi cái con đường của không vâng phục. Chính chúng ta phải vâng phục cha mẹ, đi con đường của Chúa và dạy con cái mình nữa. Cho nên ở đây, sống gần gũi với cha mẹ, sống vâng phục cha mẹ, và bắt đầu con đường của phước hạnh mà Chúa dẫn chúng ta đi. Yêu kính trong hành động, gần gũi. Thứ hai, vâng phục. Ở đây còn nói thêm nữa đó là trong cái thái độ của chúng ta, chữ tôn kính tôi muốn đụng tới là chữ rất là hay. Nó nói đến một cái thái độ ở bên trong. Tôi dùng hai chữ ở đây là sống làm đẹp lòng cha mẹ, và thứ hai, sống phụng dưỡng cha mẹ. Chữ đầu tiên thì cũng dễ hiểu, chữ tôn kính dịch cũng rất đúng ở trong nghĩa của nó. Chữ tôn kính là chữ làm tăng giá trị, chữ trả giá để mua một cái gì rất quý. Nghĩa là cái giá gì đó thì mình làm cho xứng đáng với cái giá đó, thì đó là chữ tôn kính. Để tôn trọng một người thì làm cho người đó được bày tỏ ra lòng của mình tôn kính người đó, cho người đó có thể cảm nhận được điều đó thì dùng là cái chữ tôn kính. Cho nên chữ đẹp lòng cha mẹ nối kết chỗ đó. Mà tôi muốn dùng cái chữ đẹp lòng cha mẹ ở trong cái nghĩa nữa là làm vui lòng cha mẹ. Ở trong Châm Ngôn một lần nữa, đoạn 23 câu 24-25. Gia người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người sanh con lấy làm vui mừng. Trước khi đi vào chi tiết, tôi hỏi anh chị em, mình cũng lớn rồi, nhưng mà cha mẹ mình có vui về mình không? Cha mẹ mình có vui mừng từ mỗi người? Nhưng mà đó là cái câu hỏi. Câu hỏi đây đưa ra mấy căn bản ở đây là, thứ nhất là cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn. Một người sống ở trong cái đạo lý của sự công bình, lớn lên ở trong sự dạy dỗ Chúa mà. Như cha mẹ mà người tin kính Chúa, nhìn lại đời sống của con, thấy hầu việc Chúa, thấy yêu mến Chúa, đó là cái sự vui mừng lớn. Cha mẹ mà tin kính Chúa mà con cái nó có thể thành công, giàu có này kia mà nó không tin kính Chúa thì cũng chả tới đâu. Mình còn phiền lòng, mình còn khổ nữa, tại vì biết rằng nó cũng sẽ không đi con đường của sự công bình. Thứ hai là người nào sanh con khôn ngoan sẽ khói lạc nơi nó. Chúng ta có con, lúc mà con mình nó
ngu xuẩn,
nó khổ không? Nó làm chuyện điên điên, nó bực mình, nó bực lâu, nó làm hoài giải quyết được.
Khi mà con cái không khôn ngoan thì rất là khó.
Thì cái đây là con mà khôn ngoan, nó học nơi lời Chúa, nó biết cách cư xử, tự nhiên có một sự khoái lạc lớn. Đó là mình nói về con, nhưng mà nhiều khi cha mẹ nói về mình cũng vậy. Tôi nghĩ rằng, nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, mà nó đối xử với mình vậy, vậy, vậy. Mình cũng phải suy nghĩ lại, phải không? Nơi đây là đem lại sự vui mừng, đẹp lòng cha mẹ. Tôi nói đây thì như tôi nói là tôi có bà mẹ, rồi có đứa con. Trong cái sự liên hệ, mình nhận biết điều đó. Là có những điều mình rất là thờ ơ chứ không phải không. Sự vui mừng của cha mẹ nhiều khi rất là đơn giản thôi. Mà cái lòng của mình, sự nối kết ở đó, sự chủ tâm đó, nó thiếu, nó vắng, nó không có. Cho nên những lời nhắc nhở này không phải chỉ cho mình với con cái, nhưng mà nhắc nhở rằng chính mình có chỗ để phải làm vui lòng cha mẹ của mình nữa. Điểm thứ hai ở đây là sống phụng dưỡng cha mẹ. Chữ làm tôn trọng, cái chữ tôn kính được dùng ở trong cái nghĩa của vấn đề phụng dưỡng. Chữ phụng dưỡng thì là chữ văn hoa ha, nói cho đẹp, nhưng mà là vấn đề tiền bạc với cha mẹ. Nếu mà chữ phụng dưỡng nó văn hoa quá mình không hiểu nổi. Tôi nói gọi là nói toạc bóng heo ra đó, là vấn đề mình chi tiền cho cha mẹ nó như thế nào. Để tôi thiết lập vấn đề chữ tôn kính, chữ này nói về vấn đề tiền bạc, dở ra ở trong Timôthê nhất đoạn số 5. Ở đây thì trong cái liên hệ trong hội thánh, nhưng mà chữ dùng để mình hiểu về vấn đề tiền bạc, câu số 17. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì Kinh Thánh chép rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đập lúa. Ở đây không phải là chỉ nói là cái vấn đề kính trọng bội phần đó là chào mục sư rồi này kia, cái vấn đề là gì? Kính trọng bội phần.
Tăng tiền cung lương cao hơn, trả cao hơn, vì sao? Vì họ xứng đáng.
Cái chữ kính trọng bội phần đó chúng ta hiểu điều đó thì về vấn đề kính trọng cha mẹ nó cũng nằm ở trong cái chiều hướng đó, là không phải chỉ là cảm xúc là đủ. Chúa Giêsu nói điều này mà kỳ trước chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 15. Nếu mà chúng ta dở lại thì anh chị em nhớ rằng mình mới vừa đọc cái câu chuyện này. Đoạn số 15 khi các người Pha-ri-si tới trách móc Chúa. Đoạn số 15 bắt đầu câu số 3. Khi mà họ tới sách móc Chúa là sao? Môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa, không rửa tay trước khi ăn, thì Chúa trả lời như thế này: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều này: phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Chúa đem lại hai cái điều mà tôi vừa nói đó: phải hiếu kính cha mẹ, mà không hiếu kính mà mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Rồi sao? Nhưng các ngươi lại nói rằng: ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ dại. Cứ nói là cái chỗ mà ngươi phải hiếu kính cha mẹ thì cứ nói là cái tiền đó con dâng Chúa rồi, con dùng mấy chuyện quan trọng rồi, bây giờ thì đã làm như vậy cho nên không còn vấn đề cần thiết để mà hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, lo cho nhu cầu của cha mẹ.
Chú nói như vậy đâu có được, giả hình.
Là ngươi đã lấy cái lý luận đó để làm mất đi cái chỗ là cái sự tôn trọng hiếu kính cha mẹ, nó nằm tới cái vấn đề tiền bạc rõ ràng lắm. Timôthê đoạn 5 câu 3 tới câu 6. Timôthê nhất câu 3 tới câu 6. Nhưng khi chúng ta đọc nhanh cái chỗ này chúng ta quên mất cái chỗ nối kết mà nó đụng tới mình rất là rõ ràng. Ở đây nói về người đàn bà quá, nhưng mà nghe những lời này: hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình mà báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm sao? Con cháu trước hết phải học làm điều thảo đối với cha mẹ, với nhà riêng mình và báo đáp với cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi nói thêm là hãy nhắc những điều đó cho họ, câu số 7, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình. Bà con ai vậy? Cha mẹ mình á. Tức là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Chúng ta nói điều này là muốn chứng minh rằng mình có thật đức tin không? Con cháu trước hết phải học điều thảo với cha mẹ và báo đáp với cha mẹ.
Báo đáp cha mẹ.
Nãy nó trẻ hơn thì tôi nói là phần lớn các con cái lớn lên không ai nghĩ tới cái chuyện
báo trả.
Lấy được chạy, dài được nhiêu xong rồi. Tới cái chỗ là Kinh Thánh dạy rõ ràng lắm, là chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ là có một cái sự liên hệ đòi hỏi của chúng ta đối với cha mẹ mà chúng ta
thường lơ là dễ quên.
Có lẽ là cha mẹ chưa cần, nhưng mà cái điều đó nó không phải là cái chuyện quyết định của chúng ta. Cái chuyện là chúng ta phải mở lòng đi cái con đường mà học lòng thảo với nhà riêng mình, để làm sao? Nếu mà không đi con đường đó, không săn sóc đến người nhà mình, thì nói rằng là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Ai là người phải sống đức tin? Là những người sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai là người phải báo trả lại với cha mẹ? Là những người mà Chúa gọi đây sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. Hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường, Ngài đặt đời con vào trong cánh tay cha. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay cha yêu thương, nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh cha. Ngài dùng cha
Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng. Xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa nắm con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngài dùng con như đuốc sáng soi muôn nơi, dắt đẹp bao linh hồn nhận biết danh Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cha đời.